chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Sau chuyên án đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị triệt phá, các sòng bạc trá hình game bài với số lượng người chơi lớn âm thầm đóng cửa hoặc rơi vào tình trạng bảo trì khiến người chơi hoang mang bởi những số tiền lớn vẫn còn mắc kẹt trong game.
Tân cảng Sài Gòn điểm sáng trong kết hợp làm kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27/11/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Nhiều chủ thuê bao điện thoại cố định của VNPT cho biết đã nhận được cuộc điện thoại từ một người tự xưng là nhân viên của VNPT. Đối tượng này thông báo gia đình hiện nợ tiền cước điện thoại cố định lên tới nhiều triệu đồng và yêu cầu chuyển khoản tiền cước nếu không sẽ bị cắt dịch vụ. Thông tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cho hay, trong những ngày đầu tháng 4 này, tình trạng mạo danh VNPT lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang tái diễn trở lại với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Theo khuyến cáo của VNPT, kẻ xấu đã sử dụng đầu số bán hàng 1800-1166 để lừa đảo gây hoang mang cho khách hàng. Không ít người dùng mất cảnh giác đã bị kẻ xấu lừa đảo gây thiệt hại về tài sản. VNPT khuyến cáo 1800-1166 là tổng đài bán hàng qua điện thoại của VNPT, chỉ tiếp nhận các cuộc gọi đến, không phát sinh cuộc gọi đi. Do đó, khách hàng cần lưu ý các cuộc gọi nhắc nợ hiển thị đầu số trên là cuộc gọi giả mạo. VNPT cảnh báo khách hàng tuyệt đối không làm theo yêu cầu, dẫn dụ bấm các phím số trên máy điện thoại, không cung cấp tài khoản, thẻ tín dụng cho người khác. Trong trường hợp nghi vấn hoặc có thắc mắc, khách hàng hãy điện thoại trực tiếp đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT trên toàn quốc, mã vùng cộng 800-126.
Qua phản ánh của báo chí và qua theo dõi hoạt động thừa phát lại trong thời gian qua cho thấy, có hiện tượng hiểu chưa đúng và chưa thống nhất về vi bằng và giá trị pháp lý của vi bằng do thừa phát lại lập. Để dư luận, người dân hiểu đúng và thống nhất về vi bằng, giá trị pháp lý của vi bằng do thừa phát lại lập, Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Đỗ Đức Hiển cho biết, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP có quy định về khái niệm, thẩm quyền, phạm vi lập vi bằng, thủ tục lập vi bằng, hình thức và nội dung chủ yếu của vi bằng, giá trị pháp lý của vi bằng do thừa phát lại lập. Cụ thể, vi bằng là văn bản do thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác. Thừa phát lại có quyền lập vi bằng đối với các sự kiện, hành vi theo yêu cầu của đương sự, trừ các trường hợp quy định tại Điều 6, Nghị định số 61/2009/NĐ-CP, các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh quốc phòng, vi phạm bí mật đời tư theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật Dân sự, các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng hoặc thuộc thẩm quyền chứng thực của Ủy ban Nhân dân các cấp và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Thừa phát lại được lập vi bằng các sự kiện, hành vi xảy ra trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi đặt văn phòng thừa phát lại. Vi bằng có giá trị chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án, là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Vi bằng không phải văn bản công chứng chứng thực, không có giá trị thay thế văn bản công chứng chứng thực. Việc chuyển quyền sử dụng đất, nhà ở phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, nhà ở và pháp luật về công chứng chứng thực, ông Hiển nói. Cục trưởng Cục Bổ trợ Tư pháp, Bộ Tư pháp Đỗ Hoàng Yến chia sẻ, thời gian qua việc lập vi bằng và coi vi bằng là nguồn chứng cứ đã có tác động lớn đến đời sống dân sự, giúp người dân có thêm nguồn chứng cứ để bảo vệ quyền dân sự của mình. Tuy nhiên, do thời gian đầu thực hiện thí điểm, pháp luật chưa hoàn thiện nên còn những bất cập trong việc lập vi bằng. Bà Yến cho rằng cần nhận thức rõ ràng là vi bằng được lập để ghi nhận sự kiện, hành vi, nhưng phải là sự kiện, hành vi không vi phạm pháp luật, và vi bằng do thừa phát lại lập là nguồn chứng cứ để tòa án xem xét khi giải quyết vụ án. Bên cạnh đó, trong quá trình đánh giá, xem xét giá trị chứng cứ của vi bằng, nếu xét thấy cần thiết, tòa án, viện kiểm sát có thể triệu tập thừa phát lại để làm rõ tính xác thực của vi bằng.
Mặc dù báo Pháp luật Việt Nam có đăng tải bài viết đánh bạc online, nỗi kinh hoàng của thứ ma túy không dược chất, cũng như hàng loạt tờ báo lớn lên tiếng phản ánh việc đế chế cờ bạc online RigVip bị triệt phá, gây xôn xao dư luận. Thế nhưng hàng loạt sòng đánh bạc núp dưới danh nghĩa game bài đổi thưởng vẫn đang hoạt động như thách thức lực lượng chức năng, xem thường dư luận và chưa có dấu hiệu dừng lại. Thậm chí một số game mang tựa như Sen.club, Chum.club, Heli.club vẫn thu hút số lượng người chơi cực lớn với số tiền cá cược lên hàng trăm triệu đồng mỗi ván. Đến ngày 17 tháng 3 năm 2018, Bộ Công an có thông tin chi tiết về kết quả điều tra ban đầu chuyên án đường dây đánh bạc xuyên quốc gia do Phan Xào Nam, Nguyễn Văn Dương cầm đầu. Đây cũng là đường dây có liên quan tới nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an Nguyễn Thanh Hóa. Cùng với việc thông tin khởi tố 83 bị can, điều này dường như đã khiến hầu hết các trang đánh bạc đổi thưởng tương tự liên tục rơi vào tình trạng bảo trì. Cùng với sự biến mất của RigVip, một loạt trang game bài online có quảng cáo đổi thưởng đã ngừng hoạt động hoặc khóa chức năng nạp thẻ. Một số website thu hút người chơi không kém RigVip như senclub.vn, heli.club, bigo69, bonclub, soundclub, payclub cách đây không lâu còn hoạt động mạnh mẽ, nhưng khi phóng viên tìm cách đăng nhập lại vào sau ngày 17 tháng 3 năm 2018 thì đều báo lỗi hoặc thông báo bảo trì game với lý do nâng cấp phiên bản, đồng loạt các đại lý thông báo dừng thu mua giao dịch. Các tính năng chuyển khoản, nạp thẻ đều rơi vào tình trạng đóng băng, ngừng hoạt động. Cùng với việc dừng của các trang game bài online là một số tiền lớn bị đóng băng trong tài khoản game không thể rút ra. Một số người còn cho biết trước khi trang web này bị lỗi, họ vẫn nạp tiền vào game nhưng số tiền đó không cánh mà bay, không được chuyển vào tài khoản. Người chơi lâm vào tình trạng hoang mang lo lắng khi số tiền còn nằm trong game quá lớn, có tài khoản vài chục đến cả trăm triệu đồng. Bên cạnh việc lo lắng bị mất không số tiền trong game khi các cổng game này bảo trì, thì không ít người chơi còn băn khoăn rằng việc mình chơi đánh bạc online rồi đổi từ tiền ảo, tiền xu sang tiền thật có vi phạm pháp luật Việt Nam không? Hàng loạt câu hỏi đặt ra nhưng dường như đều không nhận được câu trả lời từ phía chủ các fanpage. Hoặc có trả lời thì người phụ trách fanpage dường như cũng chỉ biết trấn an người chơi bằng những lời hứa cam kết sẽ trở lại vào thời gian sau. Những người chơi, những kẻ mê muội vì cờ bạc giờ đây cũng chỉ biết lên mạng chửi bới trách móc những kẻ quản lý game đã biến mất không dấu vết, hoặc có những người vẫn mê muội lao vào vòng xoáy đỏ đen với các game bài đổi thưởng khác còn đang thoi thóp như GoWin và RoyVip. Theo Bộ Công an, có khoảng 1.400 tỷ đồng từ đường dây đánh bạc đã chảy vào túi các nhà mạng. Kết quả điều tra bước đầu xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỷ đồng. Tương đương với 342 tỷ đồng một tháng. Trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ đồng, chiếm 97%. Tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng được xác định khoảng 5.631,5 tỷ đồng. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ còn làm rõ số tiền thu được qua các cổng thanh toán được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức và trả thưởng cho con bạc. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán. Các doanh nghiệp viễn thông, Viettel, Vinaphone, Mobilephone được hưởng từ 15,5 đến 16,3%, ước tính 1.402 tỷ đồng. Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến, nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT ePay, Ngân Lượng, Home Direct, Giải Trí Số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài RigVip, Tip Club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài. Tuy nhiên, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào. Thậm chí đến nay, nhiều game bài đổi thưởng vẫn có thể sử dụng thẻ cào điện thoại để giao dịch chơi bạc. Điều đó khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn đối với công tác quản lý của các nhà mạng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Tân Cảng Sài Gòn, điểm sáng trong kết hợp làm kinh tế với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với những chiến sĩ hải quân. Hiện nay, những người chiến sĩ nơi đầu sóng ấy không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, mà còn là những nhà kinh doanh giỏi, khai thác những lợi thế của biển, góp phần nâng cao thu nhập, hỗ trợ ngư dân phát triển sản xuất. Đó là Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, một đơn vị mạnh về kinh tế quốc phòng, trực thuộc Quân chủng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây là nội dung trong chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Việt Nam có 49 cảng biển lớn nhỏ, trong đó có 2 cảng container là những cảng lớn và hiện đại nhất Việt Nam là cảng Tân Cảng Cái Mép, Bà Rịa Vũng Tàu và cảng Tân Cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, đứng top 30 cảng container thế giới, là doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng đi tiên phong trong lĩnh vực xây dựng và khai thác cảng biển. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đang góp phần đưa ngành dịch vụ cảng biển Việt Nam ngang tầm khu vực và thế giới, phản ánh của phóng viên Hà Phương.
Là một trong những cảng container lớn nhất thế giới, vì thế mỗi ngày cảng Tân Cảng Cát Lái tiếp nhận hàng chục tàu từ khắp nơi trên thế giới cập cảng. Cảng lúc nào cũng nhộn nhịp sôi động với những dàn cầu lớn hiện đại hoạt động hết công suất, khẩn trương xếp dỡ những container hàng vừa cập bến để giải phóng tàu và hàng nhanh nhất. Anh Lê Nguyễn Bá Lĩnh, nhân viên điều phối tại cảng cho biết, cảng hoạt động 24/24 giờ, mỗi chiếc tàu khi vào cảng thường có trọng tải rất lớn, có những tàu chứa đến 2.000 container. Với mục tiêu nhanh nhất và an toàn nhất, mỗi tàu tính từ khi vào cảng, trong 24 giờ phải bốc rỡ hết hàng hóa để tàu khác có thể đi vào trả hàng.
Bây giờ thì riêng cái tàu B này á, thì mình có 3 bến chính để làm. Đấy, thì riêng cái B6 này á, thì chuyên gia để đón tàu to, tàu Lingavia, rồi tàu Harmony, rồi đây là con tàu Major Shooter. Đây những con tàu rất to, mình phải giải phóng tàu nhanh, mình phải tính toán cho nó chính xác. Bây giờ là mình đang làm 4 cẩu này, một cẩu này 1 tiếng làm hàng, trung bình là trên 100 công.
Với hơn 700 xe đầu kéo rơ móc, các loại 4 tàu container, đội xà lan 76 chiếc, cùng các biện pháp kết nối hiệu quả hệ thống cầu cảng kho hàng, ICD cảng cạn trên khắp các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ngày càng khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành logistics Việt Nam. Hiện nay Tân Cảng Sài Gòn đang là nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam, chiếm 85% thị phần container xuất nhập khẩu phía Nam, gần 50% thị phần cả nước. Hiện Tân Cảng Sài Gòn đang triển khai các phương án kết nối hiệu quả hệ thống 16 cảng, 6 ICD và depot với gần 5.000 mét cầu tàu, 190 hecta bãi container và 550.000 mét vuông kho hàng trên khắp các vùng kinh tế trọng điểm của cả nước. Thượng tá Nguyễn Năng Toàn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Logistics thuộc công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết, Tân Cảng Sài Gòn đang cung cấp dịch vụ vận tải chất lượng cao, từng bước chiếm lĩnh vững chắc thị trường vận tải Bắc Nam, tạo chỗ đứng trên thị trường khu vực Đông Nam Á.
Với Tân Cảng, chúng tôi lấy khách hàng là trung tâm và với phương châm là đến với Tân Cảng thì đến với chất lượng hàng đầu. Chúng tôi đã có những cái hợp đồng lớn với những cái khách hàng và thương hiệu lớn. Và trong công nghệ thì cũng được đổi mới và đưa cái việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị, ứng dụng công nghệ thông tin vào cung cấp những cái tiện ích cho khách hàng. Đấy, mà gần đây nhất chúng tôi đưa vào phần mềm quản trị logistics của Oracle của Mỹ để giúp cho cái tối ưu hóa quá trình tổ chức sản xuất, giúp cho cái sự tương tác giữa nhà cung cấp dịch vụ với khách hàng được thuận lợi hơn, tham gia hội nhập quốc tế cũng như là cung cấp những cái giải pháp logistics về e-logistics hoặc là e-commerce trong tương lai.
Tân Cảng Sài Gòn đã khẳng định thành công với mô hình kết hợp kinh tế biển, phục vụ quốc phòng toàn dân trên biển, đảm nhận nhiệm vụ là đầu cầu tập kết phương tiện, lực lượng cho các tàu quân sự xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa, chi viện biển đảo, xây dựng thi công các công trình quốc phòng. Theo Đại tá Ngô Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, điểm tựa bền vững của ba trụ cột kinh doanh được xây dựng dựa trên ba nền tảng quản trị doanh nghiệp, đó là chất lượng dịch vụ hàng đầu hướng tới khách hàng, quản trị tiên tiến, nhân lực chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại, kỷ luật quân đội, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng.
Về phương châm kinh doanh thì trong nghị quyết Đảng ủy Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn những năm qua, đặc biệt là trong những năm khó khăn thì đã đề ra là mở rộng thị trường, dịch vụ, tăng cường quản trị, tiết kiệm chi phí, kiểm soát chặt chẽ và kinh doanh hiệu quả, gắn với phương châm là giữ trọn niềm tin với khách hàng, đồng thời làm hết sức mình để thực hiện cái lời cam kết là đến với Tân Cảng Sài Gòn đến với chất lượng dịch vụ hàng đầu và với tinh thần cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng thành công với khách hàng.
Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay, Tân Cảng Sài Gòn vẫn giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh phát triển, khai thác tiềm năng cảng biển để làm giàu từ biển. 28 năm xây dựng và phát triển, ngày 15 tháng 3 năm 1989, 15 tháng 3 năm 2017, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã rất nỗ lực trong đầu tư phát triển cảng, góp phần làm nên thành công chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước. Phát huy truyền thống của lực lượng bộ đội sản xuất xây dựng kinh tế, truyền thống Tổng công ty Đơn vị Anh hùng Lao động, với phương hướng xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy hiện đại, văn minh, nghĩa tình và chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh bền vững 3 trụ cột dựa trên 3 nền tảng, phấn đấu đưa Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ngày càng lớn mạnh trên hướng biển để khi bình là ngư, khi biến là binh, góp phần cùng các lực lượng trong quân chủng hải quân làm tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện thành công chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thương hiệu Tân Cảng Sài Gòn đã vươn lên tầm cao mới và có sức lan tỏa rộng khắp, giữ vị trí số 1 tại Việt Nam về khai thác cảng biển và dịch vụ logistics, chiếm 50% thị phần container xuất nhập khẩu của cả nước, có vị thế và uy tín ngày càng cao đối với khách hàng trong nước và quốc tế. Ngoài những danh hiệu được Đảng và Nhà nước trao tặng, 4 lần liên tiếp Tân Cảng Sài Gòn được bình chọn là thương hiệu quốc gia tiêu biểu. Có được những thành quả trên là do Tân Cảng Sài Gòn đã có chiến lược phát triển kết hợp hiệu quả giữa hai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và sản xuất kinh doanh. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thượng tá Ngô Minh Thuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.
Thưa ông, việc kết hợp giữa đảm bảo an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế đã tạo ra hiệu quả và ý nghĩa như thế nào trong giai đoạn hiện nay ạ?
Đây là chủ trương cơ bản của Đảng và Nhà nước ta, đó là sự gắn kết hữu cơ giữa kinh tế với quốc phòng và kinh tế. Chúng tôi đã phát huy cái sức mạnh trí tuệ, tính kỷ luật và tính tổ chức của những người lính, được kết hợp giữa truyền thống của quân đội, văn hóa gia đình Việt, tạo nên những nét riêng trong văn hóa gia đình của Tân Cảng Sài Gòn, để trong các hoạt động về đầu tư, kinh doanh, lưỡng dụng của tổng công ty, khi bình thì là ngư và khi biến là binh, thì chúng tôi đang phấn đấu để đưa Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ngày càng lớn mạnh trên hướng biển và góp phần cùng các lực lượng trong quân chủng hải quân làm tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện thành công chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.
Vậy để kết hợp tốt những nhiệm vụ an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế biển, lãnh đạo tổng công ty đã có những chỉ đạo và đưa ra những cái giải pháp cụ thể như thế nào?
Chúng tôi cũng xác định trong cái nhiệm vụ của mình thì trước hết là về các cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng được giao, thì tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn luôn quán triệt chấp hành và hoàn thành tốt các cái chỉ lệnh cũng như là các cái nội dung trong công tác quốc phòng của cấp trên giao cho, quyết tâm giữ vững thị phần khai thác cảng, phát triển nhanh, mạnh và hiệu quả dịch vụ logistics, từng bước mở rộng dịch vụ vận tải biển trong nước và khu vực, triển khai thành công các đề án dịch vụ biển và cung ứng hậu cần cho các đơn vị của hải quân.
Tân Cảng Sài Gòn nhiều năm liền được bình chọn là thương hiệu quốc gia. Đây là thương hiệu duy nhất trong lĩnh vực khai thác cảng biển. Để giữ vững thương hiệu này, thời gian tới Tân Cảng sẽ thực hiện những chiến lược như thế nào?
Tân Cảng Sài Gòn cũng đã rất vinh dự nhận được vinh danh thương hiệu quốc gia, là đơn vị duy nhất trong cả nước trong lĩnh vực khai thác cảng và dịch vụ logistics. Trong thời gian tới, Tân Cảng Sài Gòn sẽ phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế quốc phòng biển mạnh, dẫn dắt thị trường đầu tư khai thác cảng, giữ vững vị trí số 1 Việt Nam về cung ứng dịch vụ logistics, mở rộng hoạt động về vận tải biển, dịch vụ biển và du lịch, thực hiện cái chiến lược phát triển bền vững xoay quanh ba cái trụ cột: kinh doanh khai thác cảng, kinh doanh dịch vụ logistics, kinh doanh vận tải biển và dịch vụ biển. Và dựa trên ba cái nền tảng về quản trị doanh nghiệp, đó là chất lượng dịch vụ hàng đầu hướng tới khách hàng, quản trị tiên tiến, nhân lực chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại, kỷ luật quân đội, văn hóa doanh nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng. Và cái tốc độ phát triển về đầu tư khai thác cảng và cái dịch vụ logistics của Việt Nam sẽ đạt được những cái tầm cao mới trong thời gian tới.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Điều 58, vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định. B. Tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới, bất động sản để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Kinh doanh dịch vụ bất động sản mà không thành lập doanh nghiệp theo quy định, không đủ số người có chứng chỉ hành nghề môi giới, bất động sản theo quy định hoặc chứng chỉ hành nghề hết thời hạn sử dụng theo quy định. B. Không lập hợp đồng hoặc hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản không đầy đủ các nội dung chính theo quy định. C. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. D. Sàn giao dịch bất động sản không có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ theo quy định hoặc hoạt động sai quy chế được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. D. Thu các loại phí kinh doanh dịch vụ bất động sản mà pháp luật không quy định. 3. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Đưa lên sàn giao dịch bất động sản, không đảm bảo đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định. B. Không cung cấp không đầy đủ hoặc cung cấp không chính xác hồ sơ thông tin về bất động sản mà mình môi giới. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm D khoản 2 điều này.
Điều 59. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. 1. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Không cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn thông tin về thị trường bất động sản cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. B. Cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp cho mình mà không được sự cho phép của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định. C. Không giải trình theo quy định đối với nội dung thông tin thị trường bất động sản do mình cung cấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. D. Làm sai lệch, hư hỏng hoặc thất thoát thông tin dữ liệu về nhà ở. D. Chiếm giữ, tiêu hủy trái phép hoặc làm hư hại thông tin dữ liệu về nhà ở hoặc thị trường bất động sản. E. Cản trở việc khai thác sử dụng thông tin nhà ở hoặc thị trường bất động sản theo quy định. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc cung cấp đầy đủ chính xác thông tin cho cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện đúng quy định về khai thác sử dụng thông tin đối với hành vi quy định tại điểm E khoản 1 điều này.
Điều 60. Vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản. 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định. B. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học không đúng mẫu quy định. C. Không báo cáo kết quả đào tạo từng khóa học hoặc báo cáo định kỳ cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. D. không gửi thông tin của cơ sở đào tạo về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định. D. Không gửi thông tin của sàn giao dịch bất động sản về Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng địa phương nơi đặt trụ sở chính để đăng tải lên trang thông tin điện tử theo quy định. E. Không lưu trữ hồ sơ đào tạo hoặc hồ sơ liên quan đến từng kỳ thi sát hạch theo quy định. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Không tổ chức kiểm tra, đánh giá hoặc xếp loại kết quả học tập cho học viên theo quy định. B. Sử dụng đề thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mà chưa được phê duyệt theo quy định. C. Cho phép thí sinh không đủ điều kiện theo quy định mà vẫn được tham gia thi sát hạch để cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. D. Không ban hành quy chế quản lý đào tạo hoặc quy chế không đầy đủ nội dung theo quy định. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung theo quy định. B. Không đảm bảo đủ thời lượng giảng dạy, chương trình theo quy định mà vẫn cấp giấy chứng nhận. 4. Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng kinh phí dự thi không đúng quy định. B. Không quản lý bộ đề thi theo quy định hoặc làm lộ đề thi. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc hủy bỏ kết quả đào tạo hoặc kết quả thi sát hạch đối với hành vi quy định tại điểm A, điểm B và điểm C khoản 2 điều này. B. Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này. C. Buộc đơn vị đào tạo thu hồi số kinh phí đã sử dụng không đúng quy định đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 4 điều này.
Điều 61. Vi phạm quy định về đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, viết tắt là đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Thực hiện đào tạo không đúng địa điểm đào tạo theo quy định. B. Sử dụng giảng viên không đủ tiêu chuẩn theo quy định. C. Không có nhật ký giảng dạy. D. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo về quản lý vận hành nhà chung cư không đúng mẫu quy định. D. Không báo cáo tình hình đào tạo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. E. Không lưu trữ hồ sơ đào tạo theo quy định. 2. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Sử dụng tài liệu giảng dạy không phù hợp với chương trình khung theo quy định. B. Không đảm bảo đủ thời lượng giảng dạy, chương trình theo quy định. C. Cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học không đúng quy định. 3. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Mượn, thuê, cho mượn hoặc cho thuê tư cách pháp nhân để thực hiện hoạt động đào tạo. B. Thực hiện hoạt động đào tạo khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận cơ sở đủ điều kiện được đào tạo. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. Tước quyền sử dụng quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 điểm A khoản 3 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc hủy bỏ kết quả đào tạo, thu hồi giấy chứng nhận đã cấp đối với hành vi quy định tại điểm B, C khoản 2 và điểm A khoản 3 điều này, trừ trường hợp cho mượn, cho thuê tư cách pháp nhân.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, báo Pháp luật Việt Nam điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.